Thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin được gửi đến quý vị chương 257, trích trong tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Năm 1983, năm thánh cứu chuộc ngoại lệ, hãy mở rộng cửa đón Chúa Kitô. Chương 257, ngày 1 tháng Giêng năm 1983, lễ Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Hy vọng.
Vào dịp đầu năm này, giáo hội đang tin tưởng nhìn lên mẹ và tôn kính mẹ như là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Hoàn Vũ.
Và giữa vô vàn đau khổ lúc hiện tại, giữa nhiều mối lo âu, nguy cơ đang đe dọa tương lai, các con đang ngước mắt nhìn lên mẹ như suối nguồn thương xót của Chúa và như dấu hy vọng lớn lao.
Mẹ là mẹ của hy vọng.
Các con cần phải sống nhân đức thần học này một cách đặc biệt trong những giờ thanh tẩy đẫm máu.
Bằng nhiều đường lối, đối phương của mẹ đang tìm cách dẫn đưa các con đến thất vọng, hầu làm tê liệt các con và giảm sức mạnh chiến thắng của đoàn quân của mẹ. Các con đừng sợ, vì Satan đã bị Chúa Giêsu đánh bại, và tất cả những chiến thắng bề ngoài của nó chỉ dọn đường cho một cuộc thất bại mới, thực sự và lớn lao hơn.
Nếu hận thù còn làm đường phố các con vấy máu, nếu giá lạnh tội lỗi còn bao trùm linh hồn và trái tim nhiều người, nếu nhân loại chưa trở về con đường tình yêu, nếu phản loạn chống lại Thiên Chúa mỗi ngày còn gia tăng, thì lòng tin tưởng vào tình thương xót của Cha trên trời của các con càng phải lớn mạnh hơn, và các con phải nhìn lên mẹ như dấu hy vọng của các con hơn nữa.
Mẹ là mẹ của tình yêu và ân sủng, của tha thứ và thương xót. Vì thế, vào đầu năm có ghi những biến cố quan trọng trong kế hoạch của Chúa khoan phòng này, thì mẹ đang rảo bước khắp các nẻo đường hoang vu trên thế giới để gieo rắc nơi trái tim con cái mẹ những hạt giống thống hối, tốt lành và hy vọng. Ngày nay con cái mẹ rất cần được soi sáng và khích lệ, cần được yên ủi và khuyến khích của một bà mẹ hiền với tình thương yêu sầu khổ. Mẹ đang thấy từng đoàn con cái tội lỗi của mẹ, những người trẻ đang bị xã hội xúi xiềm và phản bội, những người lớn đã trở thành nô lệ cho tính ích kỷ, vô đáy và lòng hận thù. Những con cái trong giáo hội thì lại nên biếng nhác vì thờ ơ và thiếu đức tin. Hôm nay, mẹ nhắc lại cho tất cả các con, mẹ là mẹ hy vọng của các con.
Chớ chi cơn giá buốt đang bao phủ thế giới không làm các con thất vọng, bởi vì mỗi ngày khắp nơi mẹ đang gieo những hạt giống của sự sống và sự sống lại.
Mẹ là bình minh đi trước thái dương, mẹ là vầng đông bắt đầu ngày mới, mẹ là mẹ của sự hân hoan lành thánh.
Các con hãy sống trong hân hoan vì nhận biết rằng mình được Chúa Cha là Cha của các con yêu thương, được Chúa Thánh Thần bồng bế như con và được Chúa Giêsu cho sống lại như các em nhỏ của Người.
Trong niềm hân hoan vì được sống giữa lòng Chúa cả ba ngôi và được an toàn trong vườn trái tim vẹn sạch mẹ, các con hãy bắt đầu năm mới này như thể được cùng mẹ sống suốt năm nay.
Chương 258, ngày 2 tháng 2 năm 1983, lễ Đức Mẹ dâng con trong đền thánh, phải có tinh thần con thơ.
Các con yêu dấu, nếu các con chiêm ngưỡng mầu nhiệm giáo hội mừng kính hôm nay, các con sẽ hiểu phải sống đời tận hiến các con đã làm cho mẹ thế nào.
Hài nhi Giêsu mà mẹ dâng trong đền thờ hôm nay, với thánh Giuse, bạn rất thanh sạch của mẹ. Mới 40 ngày, là Thiên Chúa thật, là đấng cứu thế của chúng ta, là đấng thiên sai đã được trông đợi từ lâu.
Như một bà mẹ, mẹ sinh người vào thế gian, nhưng chính người là chủ sự sống, vì người là đấng tạo hóa.
Bằng lời xin vâng, mẹ cho phép người vào thời gian, nhưng chính người là đấng đời đời vượt ngoài thời gian.
Mẹ ẵm bế người trên tay và nâng đỡ người. nhưng chính người nâng đỡ mọi sự vì người là đấng toàn năng.
Mẹ ẵm người lên đền thờ Jerusalem để chu toàn kinh thánh, nhưng là lời hằng sống. Chính người là nguồn mạch mạc khải.
Mặc dầu là ngôi lời của Cha, Thiên Chúa tạo hóa, đấng toàn năng, toàn trí, người đã muốn mặc lấy sự yếu đuối, người đặt giới hạn cho thời gian, nhưng người đã lãnh nhận sự giòn mỏng của bản tính nhân loại, đã được mẹ sinh ra như tất cả hài nhi khác, người đã chịu mọi thiếu thốn.
Bao lần khi hôn yêu người, mẹ thưa với người, nhưng chính con là nụ hôn đời đời của Cha. Khi nâng niu người, mẹ nghĩ, nhưng chính con là sự vỗ về thiêng liêng, ban hạnh phúc cho các linh hồn. Khi săn sóc y phục trẻ thơ cho người, mẹ thì thầm, chính con đã gieo rắc muôn hoa trên mặt đất và tinh tú khắp vũ trụ mênh mông. Khi cho người ăn, mẹ hát, nhưng chính con bảo đảm của nuôi cho mọi sinh vật. Khi tình mẫu tử lai láng, mẹ thốt lên, hỡi con, thì linh hồn mẹ lại thờ lạy và cầu xin người. Con là con của Cha, con một đời đời của Cha, lời hằng sống của Cha.
Ôi, nếu các con muốn tiến bước trên đường thơ ấu thiêng liêng mẹ đã vạch ra, thì hôm nay các con phải thấu hiểu mầu nhiệm bé mọn khôn tả của hài nhi Giê-xu con mẹ mà mẹ đang ẵm lên đền thờ Chúa.
Tất cả phải tiến bước trên con đường đó, cả những người có tuổi hay những người nắm giữ những chức vụ quan trọng, những người thông thái vì nhiều năm đèn sách hay kinh nghiệm, những người giàu văn hóa hay có trách nhiệm lớn.
Ngoài việc thể xác lớn lên theo dòng thời gian, mẹ đòi các con phải có tinh thần con thơ, bé nhỏ nội tâm. Tinh thần này sẽ mặc cho các con lòng khiêm tốn và sự mỏng giòn của hài nhi Giê-xu con mẹ.
Mẹ muốn các con đơn sơ như con trẻ, không biết ích kỷ, tội lỗi, sẵn sàng yêu thương và quên mình, trông đợi mọi sự nơi Cha, để rồi lại phân phát mọi sự.
Mẹ muốn các con trong trắng như con trẻ, chưa biết e thẹn giả dối, mở rộng như cánh hoa để đón nhận ánh sáng khoa học, chân lý và khôn ngoan.
Mẹ muốn các con ngoan ngoãn như con trẻ, như đất sét mềm dẻo, để sẵn sàng được nặn nên những tinh thần phó thác và tin cậy hoàn toàn, nên những ý chí được thiện mỹ huấn luyện và luôn luôn hướng về thiện mỹ.
Ôi, các con yêu dấu! Các con phải sống con đường thơ ấu thiêng liêng đó. Nếu các con muốn sống cuộc đời tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ một cách hoàn toàn.
Chỉ như thế, mẹ mới có thể ẵm bế các con như đã ẵm bế hài nhi Giê-xu con mẹ, và dâng các con vào đền Thánh Chúa để thực hiện chương trình tình yêu và thương xót mà người đã tin cậy nơi các con vì phần rỗi tất cả con cái mẹ. Chương 259, ngày 11 tháng 2 năm 1983, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, các con hãy yêu thương nhau.
Các con hãy đi rước, mẹ đã nói như thế với Bernadette, con gái đơn sơ của mẹ khi hiện ra nơi hang hèn Massabian.
Tại sao mẹ yêu cầu như thế?
Bởi vì mẹ muốn tất cả những con cái mẹ phải cùng nhau tiến bước, hiệp nhất trong lời cầu nguyện và tình yêu.
Ngày nay, kẻ thù mẹ dùng mọi cách để chia rẽ các con, cô độc các con, làm người này chống đối người kia. Từ đầu, nó là cha sự dối trá, là kẻ gieo rắc hận thù, và nó tìm cách bẻ gãy tình đoàn kết huynh đệ của các con.
Chính vì thế mà thường nhiều khi, dưới cả những hình thức giả dối của điều thiện, nó làm cho người này chống đối người kia, tốt này chống đối tốt nọ. Chỉ tìm cách củng cố cá nhân, làm uổng phí mất nhiều cố gắng tốt lành.
Mẹ muốn các con cùng nhau tiến về với mẹ, vì mẹ là mẹ của tất cả các con, và chính vì thế mà mẹ muốn huấn luyện để các con có thể cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau sám hối và thương yêu lẫn nhau.
Ngày nay hơn bao giờ hết, các con cần phải sống giới răn mới mà Chúa Giê-xu đã ban cho các con trong bữa tiệc ly chiều thứ năm tuần thánh. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã thương yêu các con. Mẹ muốn huấn luyện các con thương yêu nhau. Các con phải làm chứng nhân cho tình bác ái giáo sĩ, là tình yêu đã kết hiệp các con trong tình yêu trọn lành, để chống lại chiến thuật làm chia rẽ, gây cô lập của kẻ thù.
Trên con đường khó khăn của thời đại các con đây, tất cả các con hãy đến với mẹ, cùng nhau dâng lời cầu nguyện, ngợi khen Thiên Chúa và thương yêu lẫn nhau.
Bởi thế, các con hãy đến với mẹ, không phải một cách riêng rẽ, lẻ loi, nhưng là trong đoàn thể, hầu người yếu đuối được củng cố, người lừng khừng được kéo đi.
Các con hãy đến với mẹ vì mẹ muốn hướng dẫn tất cả các con được hợp nhất về với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Chúa Giêsu đang hiện diện nơi bí tích Thánh Thể để giúp các con xây dựng sự hiệp nhất này, nêu gương cho các con phải biết quên mình hoàn toàn để thương yêu anh em.
Bởi vậy, các con hãy cùng nhau đến với mẹ để mẹ có thể dẫn các con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể trong của lễ hiến tế thầm lặng nơi các nhà tạm trên thế giới. Người đang thực sự hiện diện giữa các con và chờ đợi các con.
Lúc đó, các con sẽ có thể thi hành được những điều mẹ đòi hỏi để kiện toàn chương trình cứu rỗi từ mẫu của mẹ.
Chương 260, ngày 5 tháng 3 năm 1983, thứ Bảy đầu tháng mùa chay, đường Phạt Tạ.
Các con yêu dấu, các con hãy theo mẹ trên đường Phạt Tạ.
Khí giới các con phải dùng trong trận chiến của mẹ là lời cầu nguyện và việc đền tạ. Hôm nay, mẹ muốn vạch ra cho các con đường Phạt Tạ mà mỗi người các con phải đi.
Giai đoạn thứ nhất là từ bỏ và hy sinh.
Phải từ bỏ chính mình, những quyến luyến bất chính, những dục vọng, lòng ham muốn thái quá và sự ham hố. Cả trong việc tông đồ, các con cũng đừng bao giờ tìm sự thành công, lời hoan hô của người đời, nhưng hãy mộ mến đời sống âm thầm, làm việc tông đồ trong sự yên lặng, khiêm nhượng, chu toàn và trung thành với bổn phận hàng ngày.
Như thế là hy sinh tính ích kỷ, một tính xấu nguy hiểm nhất. Một giò lưới dễ dàng và thường xuyên nhất kẻ thù thường dùng để ngăn cản các con tiến bước.
Lúc đó tâm lòng các con sẽ được thong dong, các con sẽ dễ nhìn biết thánh ý Chúa và sẵn sàng hoàn thành ý Chúa một cách trọn vẹn hơn.
Giai đoạn thứ hai là vác thập giá mình nên.
Thập giá là tất cả những khó khăn gặp phải khi các con chỉ muốn chu toàn thánh ý Chúa. Bởi vì điều đó bao gồm việc chu toàn bổn phận hàng ngày, nên phải trung thành chu toàn một cách trọn hảo. Cả những việc nhỏ mọn nhất, phải làm mọi việc với tình yêu, phải sống từng giây từng phút trong một ngày như thánh ý Chúa muốn.
Giai đoạn đau khổ thứ hai này quý giá biết bao, nhất là đối với các con, những con cái ưu ái của mẹ.
Bằng đau khổ, các con mới thực sự nên giống Chúa Giêsu chịu đóng đanh.
Và sự đau khổ bề trong đó xảy ra mỗi ngày, mỗi lúc trong suốt cuộc đời linh mục các con. Trong khi cầu nguyện, lời cầu nguyện là điều rất cần thiết và phải là trung tâm đời sống các con. Trong khi dâng thánh lễ là lúc đặc biệt quý giá vì lúc đó các con cũng được hiến tế một cách thầm kín với Chúa Giêsu vì sự sống của nhân loại, trong khi trung thành thi hành bổn phận linh mục, giao giảng phúc âm, giảng giáo lý, dạy học, làm việc bác ái, tiếp xúc với mọi người bất cứ cách nào, đặc biệt là những người nghèo khó, cô đơn và bị bỏ quên, những người bị mọi người hất hồi và ruồng rẫy.
Trong việc tông đồ, các con đừng bao giờ tìm sự thỏa mãn hay lợi lộc cá nhân. Các con hãy luôn luôn hy sinh cho mọi người bằng tình yêu không bờ bến. Các con đừng ngừng lại vì người ta vô ân hiểu lầm. Đừng hồ nghi hay mệt mỏi vì người khác lãnh đạm hay không hưởng ứng. Chính là nhờ sự đau khổ của các con mà các linh hồn có thể được sinh lại vào đời sống ơn thánh và phần rỗi nhất.
Giai đoạn thứ ba là theo Chúa Giêsu con mẹ trên đường núi Sọ.
Trong khi người còn sống, bao lần mẹ đã thấy người nhắc nhở tới Jerusalem, hướng nhìn và về Jerusalem, nơi người sẽ bị bắt giữ, xét xử, kết án, đánh đòn, đội mạo gai và đóng đanh. Người mong chờ giây phút đó biết bao, và suốt đời, người đã luôn luôn tiến tới việc hoàn thành lễ vượt qua, qua tình yêu và hiến tế vì các con.
Các con cũng thế, những con cái linh mục ưu ái của người, mỗi ngày các con cũng được kêu gọi theo người để hoàn thành việc hiến tế vượt qua vì phần rỗi mọi người.
Các con đừng bao giờ thất đảm, ngày nay những tiếng gào thét đả đạo và phản đối là lời kết án các con. Những tội lỗi đã phạm được công nhận và không được đền bù là những roi thua đau đớn quất đánh các con. Những sai lầm đang đe dọa đức tin nơi nhiều linh hồn là những mạo gai đối với các con. Ngày nay, leo đường núi sọ gồ ghề là trung thành với ơn gọi của mình.
Đối với các con, những trở ngại khi muốn trung thành hiệp nhất và vâng lời Đức Thánh Cha cũng như hàng giáo phẩm hiệp nhất với người, những hiểu lầm do cả các bạn đồng nghiệp, những cảm tưởng thường bị bỏ rơi là những lần quỵ ngã đau đớn.
Phó mình cho trái tim mẹ bằng việc tận hiến là cuộc gặp gỡ rất thương đau giữa mẹ và các con.
Từ nay, kết hiệp với mẹ, các con hãy hoàn toàn theo gương Chúa Giê-xu mà tiến bước. Người đang kêu mời các con theo người trên đường thập giá.
Trong số các con, vài người sẽ phải đổ máu khi cuộc thanh tẩy đẫm máu đến hồi kết liễu.
Các con yêu dấu, đó là con đường đã vạch ra cho các con. Các con phải theo để trở lại thật sự.
Đó là con đường đơn sơ của phúc âm. Đó chính là con đường Chúa Giê-xu đã vạch ra cho các con khi người phán: ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta.
Chính trên con đường thuộc về phúc âm và linh mục này mà mẹ muốn hướng dẫn các con.
Chương 261, ngày 25 tháng 3 năm 1983, lễ truyền tin và khai mạc năm thánh cứu chuộc. Hãy mở cửa đón Chúa Kitô.
Các con yêu dấu, các con đang sống trong thời ơn thánh mà trái tim Chúa Giê-xu đã chuẩn bị cho các con.
Đây chính là ngày lễ của người.
Hôm nay, các con hãy thờ lạy mầu nhiệm người đến với các con, ngôi lời đời đời của cha đã mặc xác thịt loài người trong lòng đồng trinh mẹ. Người đã nên con người như chúng ta, nên người anh đích thật của chúng ta.
Đây chính là lúc mà nhân loại được chuộc lại, yếu đuối được nâng lên, nghèo khó thành cao quý, và sự bao la vĩ đại đích thực, siêu nhiên và thần thiêng của người được mở toang cho mỗi người.
Đây cũng là ngày lễ của mẹ,
ngày lễ của Chúa Con được chịu thai trong lòng mẹ bởi Chúa Thánh Thần. Cũng là ngày lễ của mẹ, mẹ đã sinh ra người mà vẫn giữ được đặc ân tuyệt diệu đồng trinh mãi mãi.
Lời xin vâng của con đối với cha, lời xin vâng của mẹ đối với con đã mãi mãi kết hiệp chúng ta trong việc thực thi trọn vẹn thánh ý Chúa.
Vì cha đã không muốn của lễ hy sinh, cũng không muốn lễ vật, lúc đó con thưa: lạy cha, này con đây, con đến để làm theo ý cha.
Nhưng hỡi các con, hôm nay cũng là ngày lễ của các con.
Vì vào chính lúc ngôi lời nhập thể trong lòng đồng trinh mẹ, thì mỗi người các con thực sự đã có thể trở nên con cái Thiên Chúa, anh em với Chúa Giê-xu, đã có khả năng lãnh nhận ơn cứu chuộc lớn lao.
Vào chính lúc nhập thể, mẹ đã trở nên mẹ thật của các con trong lĩnh vực siêu nhiên, trong đời sống ân sủng.
Chính vì thế mà hôm nay, theo nguồn cảm hứng của Chúa Thánh Thần, sau lúc cầu nguyện sốt sắng, Đức Thánh Cha đã tuyên bố mở năm thánh cứu chuộc.
Công cuộc cứu chuộc đã bắt đầu khi Chúa Giê-xu nhập thể, vẫn tiếp tục suốt đời người và đạt tới tột đỉnh trong lễ hy sinh máu thịt người trên núi sọ và còn nhắc lại cách mầu nhiệm trên bàn thờ.
Tất cả các con hãy biết ơn vì thời kỳ ân sủng đặc biệt mà tình yêu thương xót Chúa Giê-xu đã chuẩn bị cho thế hệ quá lạc lõng và trụy lạc, quá phản loạn và bị đe dọa, quá bị Satan và ma quỷ thống trị đến nỗi rất cần ơn cứu rỗi này.
Năm thánh này là một cố gắng sau cùng trái tim Chúa Giêsu và trái tim vẹn sạch mẹ ban cho các con để các con trở về cùng Chúa. Các con hãy chân thành sám hối và cố gắng trở lại để sống công bình và bác ái, tử tế và hy sinh vì lợi ích mọi người.
Giờ đây, lời kêu gọi từ mẫu của mẹ thực rất khẩn thiết, đến nỗi qua các con, những con cái yêu dấu mẹ, mẹ muốn gửi đến tất cả những con cái mẹ.
Với những con cái lạc đường đáng thương vì bị thuyết vô thần đang thống trị khắp nơi lôi cuốn, với những con cái thường xuyên và cố tình từ chối Thiên Chúa, mẹ khẩn khoản nài xin hãy trở về cùng Thiên Chúa phần rỗi và an bình của các con.
Với những con cái tội lỗi đáng thương, bị điều xấu, hận thù và bạo lực lôi cuốn, như người mẹ đau khổ, mẹ than thở nhắc lại, hãy trở về cùng Thiên Chúa, Ngài như người cha yêu thương đang mong chờ các con. Hãy để máu châu báu Chúa Giêsu rửa sạch và lòng thương xót vô cùng người thanh tẩy.
Với những con cái của giáo hội, những người ngày nay đang sống cơn hấp hối và hồi thương khó của giáo hội, mẹ nhắc lại lời mời gọi hiền mẫu, hãy tiến bước trên đường tình yêu và hợp nhất, trung thành và thánh thiện, cầu nguyện và đền tội.
Với toàn thể nhân loại, mẹ muốn la to như bà mẹ bồn chồn khi thấy con cái bà lâm nguy. Hãy mở cửa đón Chúa Kitô đang đến, chỉ mình người là Thiên Chúa ở cùng các con, chỉ mình người là đấng cứu chuộc, chỉ mình người là đấng cứu thế.
Nếu các con lãnh nhận lời mời của mẹ, thời đại mới của công bằng và bình an sẽ sớm xuất hiện, và trái tim vẹn sạch mẹ sẽ đoạt chiến thắng, trong khi thấy mọi người các con thẳng bước trên đường ca tụng ngợi khen Chúa Cha, noi gương Chúa Con, trong sự hiệp thông tròn đầy với Chúa Thánh Thần.
Chương 262, ngày 1 tháng 4 năm 1983, mọi sự đã hoàn tất.
Mọi sự đã hoàn tất.
Đó là những lời sau cùng mà Chúa Giêsu con mẹ đã thốt ra trước khi người kêu to rồi tắt thở.
Các con yêu dấu, các con hãy ở lại với mẹ dưới chân thập giá để am hiểu ý nghĩa những lời đó.
Đó là thứ sáu tuần thánh. Đó là ngày Chúa chịu thương khó và chịu chết trên thập giá. Đó là lúc quý giá của ơn cứu chuộc.
Chúng ta hãy vào sâu nơi trái tim Chúa Giêsu để nếm nỗi đắng cay trong linh hồn người và thấu hiểu mầu nhiệm hiến tế sâu thẳm của người.
Mọi sự đã hoàn tất khi người hiến tế thân xác và đổ máu mình ra vì các con.
Tất cả cuộc đời người đã hướng về lúc tối cao này. Từng ngày, người đã ao ước hoàn tất lễ vượt qua, thương khó và chịu chết vì các con biết bao.
Hôm nay, mẹ đang đứng dưới chân thập giá, bên cạnh có Gioan thay mặt cho tất cả các con. Trên thập giá, con mẹ đang bị hấp hối dữ dội, lòng trí kết hợp với Chúa Giêsu, đấng mà mẹ đã liên kết chặt chẽ trong công cuộc cứu chuộc của người cùng nhau. Chúng ta hãy trải qua những giai đoạn để hoàn tất công cuộc đó.
Lúc truyền tin hân hoan, khi ngôi lời của cha nhập thể trong lòng đồng trinh mẹ, người đã lãnh nhận thân xác được chuẩn bị sẵn cho người để bắt đầu ngay công cuộc cứu chuộc quý báu.
Ngày Giáng sinh sáng láng trong hang hèn Bethlehem, khi đó nơi thân xác yếu hèn của một hài nhi, mẹ đã thấy những chứng dấu đích thực của con chiên Thiên Chúa, đấng được gọi để hiến mình làm của lễ hy sinh hoàn hảo vì phần rỗi thế gian.
Những năm thơ ấu thanh bình, khi từ Ai Cập trở về, mẹ thấy mỗi ngày người chiến nở như hoa trước thái dương huy hoàng của thánh sủng và khôn ngoan.
Những năm dài tuổi thanh xuân, mẹ thấy người lớn lên cân xứng vẹn toàn.
Mỗi ngày người hăng hái làm việc, chịu bao mệt nhọc và vất vả. Ôi, trong linh hồn, mẹ đã thường thấy chân tay và toàn thân người bị xé toạc và đẫm máu. Và lúc đó, mẹ cúi xuống hôn người, âu yếm.
Trong những năm công khai vắn vọi, người đã loan báo tin mừng cứu rỗi cho tất cả mọi người. Khuyên chữa và tha thứ, băng bó vết thương và chữa lành bệnh tật, tha tội lỗi và làm nhiều phép lạ. Rồi trong lúc mẹ con gần nhau, người đã tín thác mọi sự cho mẹ. Vì thế, trong tinh thần, bao lần chúng ta đã leo lên núi sọ và đã chết cái chết tức tưởi của người.
Mọi sự đã hoàn tất.
Và Chúa Giê-xu đã cố gắng chuẩn bị để lúc đó các môn đệ khỏi vấp phạm. Người nói, con người sẽ phải lên Jerusalem, sẽ bị trao vào tay kẻ ngoại, sẽ bị nhạo báng, chịu đánh đòn, kết án và đóng đanh, nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại.
Giờ đây, mẹ đang nhìn người treo trên thập giá, chân tay rách nát vì những vết đanh ghê sợ, diện mạo mờ đi vì máu từ mạo gai tràn xuống. Trong khi vì những cơn sốt hấp hối, toàn thân người run lên mà miệng người còn thốt lên những lời cuối cùng, mọi sự đã hoàn tất.
Thánh ý cha đã được thực hiện, mọi cảnh huống trong cái chết của người đều hướng về việc hoàn tất trọn vẹn này. Công cuộc của người được gồm tóm trong một huân nghiệp, mà vì đó tất cả luôn luôn được sắp đặt. Đó là ơn cứu chuộc thần thánh, tuyệt diệu và vô giá của người.
Các con yêu dấu như người, các con cũng được mẹ chuẩn bị cho lúc tối cao này, để trong giờ thương khó cứu rỗi mới đối với giáo hội, chương trình của cha được hoàn tất trong cuộc đời của các con. Tất cả đều có ý nghĩa sâu xa đó. Cùng với mẹ sầu bi, các con hãy đọc trong cuốn sách đóng dấu cuộc đời các con.
Trong đó, mọi sự đã được Thiên Chúa chuẩn bị và mẹ thương yêu sắp xếp như mẹ đã làm cho Chúa Giê-xu con mẹ.
Như thế, ngày nay mẹ cũng có thể giúp các con để các con hoàn thành thánh ý cha.
Các con hãy thương yêu mọi người bằng tâm hồn cởi mở rộng lượng, hãy chữa lành bệnh tật, hãy băng bó những vết thương mở rộng, hãy ban ơn sủng và bình an, và hãy tha thứ tội lỗi.
Và nào các con hãy chuẩn bị để leo lên đồi Canvario với mẹ.
Thưa quý thính giả, giờ của mẹ vừa gửi đến quý vị chương 257 đến chương 262 của tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.